Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 16 tháng 8 năm 2009. Bài pháp hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng đó là nhận thức về Phật giáo. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, Phật giáo có mặt cách đây hơn 25 thế kỷ, tồn tại với thời gian 5 tháng. Điều này chứng minh rằng Phật giáo đã toát ra một sức sống mãnh liệt từ giá trị tinh thần phong phú. Tinh thần đó chính là sự thể hiện Phật Pháp trong mỗi đời sống của con người. Và chúng ta có thể nhận thấy được những đặc tính căn bản như là nhân bản, bình đẳng, từ bi, vân vân và vân vân. Đặc điểm thứ nhất nói về nhân bản, chúng ta thấy Phật giáo có một khái niệm rất là rõ ràng. Đức Phật không phải là một đấng thần linh, cũng không phải là một thượng đế đầy quyền uy thưởng phạt, mà là một con người thật sự như bao con người khác. Ngài có tên là Tất Đạt Đa, thuộc dòng dõi vua chúa. Lớn lên, Ngài cũng lập gia đình với một công chúa Yayudala, và cũng có con trai tên là La Hầu La. Rồi thấu rõ được nỗi thống khổ của kiếp người, chứng kiến những cảnh lầm than cơ cực của dân chúng trước sự bất công của xã hội Ấn Độ, Ngài từ bỏ gia đình, vợ con một mình đi tìm đạo. Sau những ngày tháng học đạo với những bậc thầy nổi tiếng, kết quả đó không có giúp cho vị tu sĩ trẻ đạt thành ý nguyện. Và cuối cùng, Ngài quyết định tự khám phá lấy mình. Do vậy, Ngài ngồi thiền dưới gốc cây Bồ Đề 49 ngày đêm. Đêm thứ 49, rạng ngày thứ 49, lúc sao mai vừa mọc, Ngài đã thấu đạt được chân lý, rõ được chân tướng của Phật pháp, Ngài giác ngộ thành Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Sự kiện này đã hình thành một khái niệm về tính nhân bản của Phật giáo. Con người là trung tâm điểm của Phật giáo. Thành ra vì vậy giáo lý của Phật giáo là dạy cho con người thực tập để sống một cuộc sống thánh thiện. Hay nói một cách khác, Phật giáo nếu không có nhân loại thì Phật giáo không hiện hữu trên cuộc đời này. Trong thế giới quan của Phật giáo, chủng loại được chia thành 6 thế giới. 3 thế giới được coi là tốt đẹp, đó là cõi trời, cõi thần, cõi người. 3 cảnh giới 6 đó là súc sanh, địa ngục, ngạ quỷ. Trong 6 cõi đó, con người được ca ngợi là điều kiện hội đủ tốt đẹp nhất để mà có thể làm bất cứ những cái gì chúng ta có thể làm. Phật giáo giải thích rằng chúng sanh ở cõi trời khó nhận thức được sự đau khổ, tại vì ở cõi trời đều là những cảnh giới cao sang, con người sung sướng, thánh thiện. Do vậy chỉ đến đó mà hưởng phước thôi. Còn ở cõi thần, tức là cõi Atula, thì cõi đó mặc dầu không bằng địa vị như cảnh giới cõi trời, nhưng mà tương đối tốt đẹp. Người ở cõi này sân si nhiều, nóng nảy nhiều. Trong khi đó cảnh giới của súc sanh thì tâm trí thấp kém, hẹp hòi, phải nói thẳng là không có tuệ giác. Thành ra vì vậy người đời thường ám chỉ cho một ai mà thiếu sự hiểu biết, những ai mà cố chấp nhiều, nói rằng là ngu như bò hay là ngu như heo, là tại vì súc sanh nó không có trí tuệ cao. Và những cảnh giới như địa ngục thì quý vị thấy đau khổ triền miên, ngạ quỷ thì cũng không khác gì địa ngục, đói khát đọa đày. Chỉ có cõi người được coi là hoàn toàn tốt đẹp. Với tấm thân của con người, chúng ta có thể tạo phước để mà hưởng phước, và cũng có thể tạo nghiệp để mà thọ nhận những điều nghiệp. Trong quan niệm của Phật giáo, con người là chủ nhân của tất cả mọi hành động, không phải chỉ ở cõi đời này thôi, không phải ở cõi hiện tại mà còn phải chịu trách nhiệm ở tương lai nữa. Những gì mà chúng ta có, đang có trong hiện tại này, là chúng ta đã và đang chịu trách nhiệm từ những lời nói, việc làm ở trong quá khứ. Và bây giờ chúng ta nói, chúng ta hành động gì thì chúng ta phải chịu trách nhiệm ở trong đời kiếp tương lai. Như vậy không có một vị thượng đế hay là một vị thần linh nào can thiệp vô đời sống của chúng ta cả. Cao sang hay đau khổ, nghèo hè đều do sự quyết định của chúng ta. Thành ra vì vậy mà ở trong kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy: chỉ có ta làm điều tội lỗi, chỉ có ta làm điều ô nhiễm, chỉ có ta tránh điều tội lỗi, chỉ có ta gội rửa cho ta trong sạch hay ô nhiễm từ nơi thân của mình, không ai có thể làm cho người khác trở nên trong sạch, cũng không ai có thể làm cho người khác trở nên ô nhiễm. Bên cạnh đó chúng ta thấy Phật giáo luôn luôn đề cao nỗ lực ý chí của con người, Thành ra vì vậy mà cứ khuyến khích là phải tinh tấn lên. Mà tiếng thông thường ở cõi đời, chúng ta thường nhắc nhở cho nhau, ráng đi, ráng cố gắng tu, ráng cố gắng học, hay là ráng cố gắng vượt qua mọi khó khăn. Từ ngữ đó rất là thông thường, nghĩa là chúng ta đừng bao giờ thối chí, chuồng chăn, đừng bao giờ bạc nhược, lười biếng. Nếu mà với một tâm hồn cầu đạo, một tâm hồn cầu học, với những tâm hồn khao khát tự do tuyệt đối, chúng ta phải ráng dốc hết sức bình sinh của mình để mà học hỏi cho đến nơi đến chốn, để hiểu biết chánh pháp một cách chân chính. Thì như vậy mỗi điều, mỗi bước chân của chúng ta bước đi đều có kết quả tốt đẹp. Bước một bước chân nào, chúng ta chắc chắn kết quả bước chân đó. Ngoài ra, Phật giáo còn đề cập những trường hợp của những thời kỳ không có Đức Phật ra đời. Đó là nói tới thời xa xưa. Nếu mà không có Đức Phật ra đời thì tự con người phải tự lực, tự vận dụng triệt để ý chí và khả năng của mình trong quá trình tư duy, chiêm nghiệm, tu tập đúng đắn, quán tưởng thấu rõ vạn pháp thì vẫn có thể thấy được chân lý. Điều đó nó có một sự khích lệ rất lớn cho con người của chúng ta trong hiện tại. Nếu mà có phải gặp những hoàn cảnh thuận lợi, tốt đẹp, sự tu hay là vấn đề học của chúng ta thuận lợi, thì đó là phước chúng ta đã tạo trong đời trước. Nhưng mà nếu có phải gặp những sự dao động, gặp những sự trở ngại, gặp những sự cản ngăn khó chịu, thì chúng ta cũng phải can trường vượt qua tất cả mọi chướng ngại để mà chúng ta đạt tới mục đích của mình mong muốn. Tính nhân bản được thể hiện mạnh mẽ ở điểm này. Bởi vì đã nói tới tính nhân bản thì tất cả mọi người chúng ta ai cũng có nhân bản, ai cũng có quyền sống, ai cũng có quyền tiến tới, ai cũng có quyền thành đạt, mà không ai có quyền cho ai cả, cũng không ai có thể ngăn cản bước tiến của chúng ta cả. Đây là đặc điểm rất là ưu việt của Đạo Phật mà chúng ta khó tìm thấy ở bất cứ một tôn giáo nào khác. Hơn nữa, chúng ta cũng chưa thấy một đấng giáo chủ nào đề xướng ra vấn đề này giống như Đức Phật đã đề xướng. Điều đáng nói nhất là về khả năng của con người mà Phật giáo luôn luôn nhấn mạnh, đó là trí tuệ. Trí tuệ là khả năng tối cao của nhân loại, là di sản vô cùng quý giá mà bất kỳ ai nếu mà biết vận dụng, biết phát huy đúng đắn thì người đó sẽ không bao giờ chịu thiệt thòi và đau khổ. Điều này đã được chứng minh cụ thể qua đời sống của Đức Phật. Quả thật, khi mà chúng ta thấy Đức Phật khi chưa thành đạo còn là một thái tử Tất Đạt Đa, lúc đó Ngài lang thang khắp nơi để mà tìm đạo, học hỏi, tham cầu không biết bao nhiêu vị thầy, gặp gỡ không biết bao nhiêu bạn đồng tu, và đã chứng kiến không biết bao nhiêu nghịch cảnh. Khi mà thấy không có kết quả, Ngài quay trở về với sự tư duy của Ngài, và cuối cùng Ngài thành đạo. Đó là một ý chí can cường mà chúng ta là đệ tử của Ngài. Chúng ta theo dấu chân Ngài, chúng ta phải ghi nhận điều này. Kết quả có được là do sự từ khả năng khối óc của con người. Dù vậy, theo sự phân tích của Phật giáo, Khả năng đó chỉ mới là giới hạn của một phần trí tuệ. Hay nói một cách khác, con người chỉ mới vận dụng được cái trí sáng của thế gian mình. Con người chỉ mới vận dụng được trí thế gian của mình, chưa phải là trí tuệ giác ngộ như Đức Phật. Thành ra vì vậy chúng ta phải cố gắng nhiều hơn nữa. Như vậy chúng ta thấy Phật giáo đối với con người vốn là một chúng sanh ưu việt, có rất nhiều tiềm năng phi thường. Nếu mà chúng ta khéo khai triển thì không có gì là không thực hiện trên cõi đời này. Như vậy chúng ta có thể nói rằng Phật giáo là Phật giáo của con người, phát xuất từ Đức Phật Thích Ca. Ngài là đấng giác ngộ, và chúng ta sẽ là những người giác ngộ sau Đức Phật. Còn nói đến tính nhân bản, nói đến tính bình đẳng, chúng ta biết rằng Phật giáo ra đời trong một hoàn cảnh vô cùng phức tạp, vào một xã hội người cai trị người, người bóc lột người, phân chia giai cấp ở xã hội Ấn Độ thời bấy giờ. Có thể nói rằng là thời kỳ Đức Phật ra đời có tất cả 92 học thuyết khác nhau, chủ trương việc nghi lễ tế tự giai cấp này chiếm vị trí tối cao, rồi kế đến là giai cấp vua chúa thì tập trung dòng dõi vua chúa, rồi giai cấp điều thương mại, giai cấp nô lệ, vân vân. Chúng ta nhìn thấy bốn giai cấp này cứ cha truyền con nối đời này sang đời khác. Trước 6.000 năm, 6.000 năm trước công nguyên, mãi cho đến năm 624 trước công nguyên, tức là thời điểm Đức Phật ra đời, một Phật giáo có mặt ở xã hội Ấn Độ. Một cuộc cách mạng đẹp chưa từng thấy trong lịch sử đã san bằng được những giai cấp thống trị, san bằng được những giai cấp đàn áp giai cấp, giống tiếng chuông tiên phong phá tan xiềng xích nô lệ và bức tường phi lý phân chia giai cấp bằng ngôn ngữ vĩ đại. Không có giai cấp trong dòng máu cùng đỏ và nước mắt cùng màu. Lời tuyên bố của Đức Phật hùng hồn và cũng là một nền tảng để hình thành một hệ thống giáo lý mà trong đó bình đẳng được thể hiện trọn vẹn về lý thuyết lẫn thực hành. Theo Đức Phật, mọi sai biệt trên thế gian này đều tùy thuộc vào nhân duyên và sự khác nhau về địa vị, hoàn cảnh giàu sang hay là nghèo khó, ngu dốt hay là thông minh cũng thế. Nghĩa là tất cả đều hoàn toàn do hành vi tạo tác của mỗi con người, chứ không phải tự nhiên hay là do giai cấp này phải là cái người thông minh mà giai cấp kia mới là cái người đần độn. Điều đó cho chúng ta thấy giai cấp Bà La Môn cũng có những người đần độn vậy, mà giai cấp Hốt Phân Nô Lệ cũng có những người thông minh chứ đâu phải không có. Thành ra không phải vì giai cấp nào đó mà nói là con người đó thông minh hay là con người đó đần độn. Điều đó là một sự khích lệ rất là lớn để chúng ta có một cơ hội thay đổi cuộc đời của mình. Không những vào thời kỳ Đức Phật còn tại thế mà nó còn có ảnh hưởng rất lớn ngay trong cuộc sống của chúng ta nữa. Có một niềm khích lệ, nếu chúng ta thấy chưa được hanh thông thì tinh thần này giúp cho chúng ta quán triệt, vượt ra mọi sự chi phối, vượt ra mọi sự thử thách để chúng ta thành công. Còn nếu mà chúng ta đã thành công rồi, với tinh thần này chúng ta cứ tiếp tục. Điều đó cho chúng ta thấy một con người có thể khước từ mọi đặc ân cao tột dành cho giai cấp này hay là giai cấp nọ. Đức Phật nói cho chúng ta biết rằng con người với đời sống đơn giản khiêm tốn đến với một con người, nâng đỡ con người, và con người cùng với con người có thể thành tựu những cái gì mà chúng ta muốn. Điều đó cho chúng ta thấy qua một hình ảnh đơn sơ của Đức Phật. Một chiếc áo đơn sơ, đầu trần chân đất, đi từ cực Bắc đến cực Nam, đi từ cực Đông qua cực Tây, vân du đây đó, thể hiện tinh thần bình đẳng tuyệt vời của Ngài. Đến với bất cứ một người nào, Ngài cũng thấy người đó là người thân của mình. Thành ra vì vậy, giáo lý của Đức Phật vừa có mặt là tất cả bao nhiêu con người đều hướng tâm về Ngài. Thành ra vì vậy, trong khoảng một thời gian rất ngắn, Phật giáo đã có một khối tăng đoàn vững mạnh. Bước chân của Đức Phật và chư vị đệ tử Ngài đi đến đâu, nó giống như đoàn quân chánh pháp đi đến đó, đạp tan mọi đau khổ xiềng xích của kiếp người. Và cũng từ đó, những người cùng đến như người gánh phân thừa cạo tóc, cho đến những người giàu sang phú quý, từ những hạng người thấp hèn ti tiện, kể cả những cô gái giang hồ, đến những bậc quyền uy vua chúa, đều đến với Đức Phật. Ngài mở cửa cõi lòng của mình, đón tất cả không phân biệt. Lòng bình đẳng đó không phải chỉ dừng lại ở nhân loại, mà lan tỏa đến muôn loài. Thương yêu loài vật giống như một bản thân của con người vậy. Ngài luôn luôn dạy rằng tất cả sinh vật đều có cùng tâm lý tham sống sợ chết. Vì vậy mà không có lý do nào chúng ta tàn sát, cướp đi sinh mạng của kẻ khác, của loài vật. Và vì vậy, sinh mạng của con vật cũng quý như bất kỳ những sinh vật nào khác, hay là cũng quý như bất cứ một sinh mạng của ai đó. Với quan điểm này, trên bước đường du hóa, có lần Đức Phật đã bế một con cừu đi tìm mẹ. Và cũng như chính Ngài lên tiếng giải thích và vạch rõ những ngu xuẩn của bọn người vì mê tín dị đoan mà làm lễ tế thần bằng cách là hiến dâng những con thú sống, hay là bằng cách là hiến dâng những cô gái mới lớn để mà tế thần, chết một cách oan uổng. Trong giáo điểm của Đức Phật, quan niệm rằng tất cả mọi loài chúng sanh, từ con người cho đến các loài sinh vật nhỏ bé, côn trùng, đều tiềm ẩn một khả năng phi thường. Đó là khả năng thành Phật. Bất cứ một người nào khi đã là một con người hay là một sinh vật mà chúng ta thường gọi chung là chúng sanh, có Phật tánh là có khả năng thành Phật. Thành ra vì vậy, Ngài đã từng tuyên bố: ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Đây là nền tảng để hình thành bình đẳng triệt để trong đạo đức luân lý của Phật giáo. Yếu tố thứ ba đó là từ bi. Từ bi là chất liệu không thể không có trong Phật giáo. Như tất cả mọi người ai cũng biết rằng, từ là ban cho sự an vui, bi là cứu khổ. Thành ra khi nói đến chữ từ bi, có nghĩa là chúng ta đem niềm an vui đến cho một người nào đó và chúng ta lấy cái sự đau khổ của người đó đi. Đó là trọng trách thiêng liêng mà Phật giáo đã mang lên mình suốt nhiều thế kỷ qua. Bất cứ một người đệ tử nào của Đức Phật cũng thấy rằng mình cũng có một trách nhiệm lớn mang tinh thần từ bi đến với mọi người. Khi mà hiểu được tinh thần từ bi này thì chúng ta làm thế nào đến với một người nào đó, hãy cố gắng làm cho bất cứ một ai đó với chúng ta có một cái niềm an vui. Nếu họ đã có những cái gì đau khổ, chúng ta làm thế nào đem cái sự đau khổ đó đi chỗ khác, đừng đem thêm đau khổ cho họ nữa. Đó là đệ tử của Phật. Khi đã hiểu là từ bi thì mình có cái khuynh hướng đem niềm an vui cho mọi người và lấy bớt sự đau khổ của họ đi. Do vậy nếu là một con người đã có niềm an vui rồi thì họ cảm thấy vững tâm hơn, và nếu chưa có thì họ vơi bớt đi cái đau khổ. Sứ mệnh cao cả này mà Đức Phật đã đến với con người và đã tồn tại trên một lịch sử lâu dài của loài người và phát triển chỉ bằng chất liệu thương yêu và hoàn toàn không dùng bạo lực và bạo quyền. Thành ra vì vậy quý vị thấy trong lịch sử truyền đạo của Đức Phật không có một giọt máu đổ nào trong quá trình truyền bá chánh pháp. Không những vậy mà tinh thần này đi đến đâu đều tạo thành chất liệu thương yêu như dòng suối ngọt mát liệm ngọt ngào, làm cho vạn vật xanh tươi, cây cỏ đâm chồi nảy lá, con người trở nên hiền diệu. Từ bi đã hiện hữu giữa cuộc đời là một thần dược xoa dịu những niềm đau của nhân thế, hàn gắn tất cả những rạn nứt vỡ vụn của tình người, xóa tan những hận thù cừu hận, giải quyết những căn bản đau khổ của kiếp người. Chúng ta là đệ tử của Đức Phật, hiểu được rằng cha ông của mình vì một tâm tư muốn đem an bình cho con người, chúng ta nên tập và làm như vậy. Ở lĩnh vực tình cảm, lòng thương yêu của Phật giáo có thể sánh với lòng thương yêu bao la của người mẹ. Tuy vậy, khi mà đi sâu vào ý nghĩa của nó đó, chúng ta thấy cái lòng từ bi của một con người nó còn vượt hơn hẳn tình thương của người mẹ thương con. Như một người mẹ, như một ông cha mà thương con của mình, thứ nhất tại vì người đó là mình sanh nó ra, cái thứ hai là còn là liên hệ dòng họ máu mủ cho nên mình thương. Nhưng mà dẫu ra đi nữa, gặp những cái đứa con ngỗ nghịch, gặp những đứa con khó chịu, mình vẫn thấy ghét nó như thường. Còn nếu mà không có ghét á thì thực ra mình cũng không thích nó. Nhưng mà đối với một người đã thấm nhuần tinh thần từ bi thì dầu cho là một chúng sanh đó không có một sự quan hệ gì với mình cả, mình vẫn cứ thương như thường. Bởi vì mọi ranh giới, mọi quan hệ và bao trùm lên trên tất cả muôn loài trong thế gian, chỉ có lòng từ bi mới có thể làm được. Trong thế gian, thương yêu bao giờ cũng đi đôi với hạnh phúc. Tuy nhiên, những loại tình cảm ở đời chỉ hạn cuộc trong một quan hệ, một đẳng cấp, một chủng loài, một phạm trù nào đó. Khi mà vượt ra ngoài phạm trù đó thì chúng ta cảm thấy xa lạ, hờ hững, kỳ thị ngay. Nhưng mà đối với người Phật tử chúng ta đó, vượt lên trên tất cả mọi tình thương hạn hẹp của thế gian, không bờ, không bến, không hạn định, lòng thương đó tự nhiên nó không chứa bất kỳ một sự kỳ thị nào cả. Thành ra vì vậy mà chúng ta có thể chấp nhận một người chưa bao giờ biết mặt, chưa bao giờ biết dòng họ huyết thống của họ là ai cả, sống với mình. Trong khi đó ở thế gian không có thể làm được như vậy. Có thể nói rằng lòng thương theo tinh thần của Đạo Phật nó giống như ánh mặt trời tỏa sáng khắp nhân gian, bao trùm muôn loài vạn vật, không phân biệt là cây, là cỏ, là người, là loài vật. Mà khi đã là ánh sáng tỏa ra thì cây cỏ muôn loài đều có một sự ảnh hưởng, đều có một sự hấp thụ như nhau. Từ ý nghĩa này, Phật giáo có thể nói có một tinh thần khoan dung, cảm thông và tha thứ. Chúng ta đang sống giữa một thời đại kỹ thuật khoa học, đang sống trong một thời đại có những bất đồng về ý thức hệ. Thảm trạng này đang là cơ hội đưa nhân loại đến vực thẳm của sự diệt vong. Đứng giữa một thời điểm vô cùng nguy hiểm, nếu mà chúng ta biết từ bi là chất liệu rất là cần thiết cho cuộc đời và vận dụng lòng thương yêu đó, chúng ta mới thực sự có đủ năng lực dập tắt những hận thù, những chiến tranh, những nguy kỳ, những nguyên nhân tạo đau khổ cho nhau. Thành ra vì vậy Đức Phật cứ luôn luôn nhắc nhở, hận thù không dập tắt được hận thù, chỉ có tình thương yêu mới dập tắt được hận thù. Trong chiều hướng này, đến bất cứ một người nào, bất kỳ một khía cạnh nào, nếu mà chúng ta chịu khó quán chiếu, những hành động, những lời nói bớt thù nghịch, thì chúng ta sẽ thấy nó sẽ giải quyết rất nhiều vấn đề. Còn nếu mà chúng ta cứ giữ như một cái trạng thái ban đầu, như ý định của mình là phải dạy người kia một bài học, hay là phải làm cho họ thấy lợi hại, thì muôn đời không bao giờ có sự thay đổi. Bởi vì hận thù không dập tắt được hận thù. Hay nói một cách khác, khi mà đã có một sự đối kháng, chúng ta là tạo ra một lực đối kháng khác, thì đương nhiên nó phải dẫn tới sự phá hủy. Thành ra vì vậy, cái hay hơn hết, trong một thái độ thương yêu, thông cảm, trong một thái độ không thù nghịch, thì chúng ta sẽ có thể nhìn mặt nhau, có thể ngồi gần nhau. Điều đó chúng tôi thấy là cần, là bởi vì sống trên cuộc đời này, có lúc chúng ta gặp ở nơi này, có lúc chúng ta gặp ở nơi khác, có lúc người được thời được thế, có lúc ta được thời được thế, có lúc người nhờ vả ta, mà có lúc ta cũng nhờ vả người. Thành ra vì vậy, nhớ còn gặp nhau nhiều trên cuộc đời này, Do vậy mà chúng ta tạo sự cảm thông cho nhau, để khi mà gặp nhau còn có cái cơ hội tay bắt mặt mừng. Đừng bao giờ để khi gặp nhau mình lẩn tránh. Lẩn tránh vì sợ, lẩn tránh vì thù địch, lẩn tránh vì những thái độ khó chịu. Phải vận dụng tình thương yêu đó để mà chúng ta sống với nhau, để vượt lên trên mọi tình thương hẹp hòi của thế gian, để mà đến với nhau trong sự thương mến. Điểm mà chúng tôi muốn giới thiệu đến với đại chúng, Đức Phật cũng dạy thực tập về vô ngã. Phật giáo khẳng định rằng mọi sự vật trên đời này không có một cái gì là cố định cả. Tất cả đều luôn luôn biến đổi, chuyển động không ngừng. Hay nói một cách khác, vạn pháp luôn luôn thay đổi. Trong khi đó, nhận thức thông thường của chúng ta tưởng chừng như là mọi sự mọi vật đang hiện hữu và cố định. Nhưng mà kỳ thực nó không có cố định, thay đổi. Như từ sáng cho tới giờ, chúng ta thấy như là không có gì thay đổi cả. Nhưng mà thực ra có sự thay đổi, chỉ vì chúng ta không biết thôi. Những sự cố định như là núi non, chúng ta cứ tưởng đâu là nó sẽ vẫn tồn tại với thời gian. Nhưng mà quý vị biết, cứ để ý coi, nếu mà có phải có những sự thay đổi mà nó lớn, chẳng hạn như động đất á, thì chúng ta thấy rất là dễ. Còn bình thường thì chúng ta ít khi thấy, bởi vì những sự thay đổi đó nó rất chậm, chậm đến độ mà chúng ta thấy như không có gì. Như quý vị thấy, một thời gian giây nó không có nghĩa lý gì với mình hết á. Nhưng mà nếu là 60 giây thì nó vô một phút, mà 60 phút á thì nó vô một giờ, 24 giờ thì nó vô một ngày. Đó. Cái đơn vị giây nó chạy rất là chậm. Nhưng mà nó nhiều đơn vị giây nó thành giờ, mà nhiều giờ nó thành ngày, nhiều ngày nó thành tháng, thành tuần, thành năm. Đó. Nếu mà chúng ta nói một ngày thì cái sự thay đổi nó dễ thấy, còn mà thay đổi một giây rất là khó thấy. Nhưng mà nó cũng thay đổi. Nếu bình tâm mà chịu khó quan sát thì chúng ta có thể hiểu được điều này. Chỉ cần nhìn vào các sự vật quen thuộc nhất trong đời sống thường nhật thì chúng ta sẽ thấy rất là rõ ràng. Như quý vị thấy, bây giờ cái sàn chùa dược sư mình đây mới sơn, mới lắm. Nhưng mà rồi một tuần sau, một tháng sau, một năm sau, chúng ta sẽ thấy nó bạc màu đi, thay đổi, nó trở nên cũ. Và cứ như thế mà theo thời gian rồi nó cũ dần, và cuối cùng chỉ còn để lại những mảnh vụn. Tất cả những sự vật cũng đều phải tuân thủ một định luật như vậy. Nhưng mà chẳng qua là vì chuỗi thay đổi đó nó chậm, nó không làm cho chúng ta thấy được. Thành ra vì vậy mà Phật giáo bảo rằng nó vô ngã, tức là nó không có một cái gì cố định cả. Từ quan niệm vô ngã, chúng ta thấy nó là vô thường. Nó liên hệ tới bản thân của mỗi người, vì chúng ta không thấy được sự thật của tướng trạng này, không nhận biết được sự giả hợp của năm uẩn tạo thành thân này của chúng ta. Cho nên ngay từ khi mà lọt lòng mẹ thì chúng ta có đặt được cái tên. Vì có đặt được một cái tên cho nên chúng ta cứ chấp vào đó. Ai mà đụng tới cái tên đó là chết với mình. Ai mà đụng tới tên đó là nhất định là mình ăn thua đủ thôi. mà kỳ thực là do cha mẹ mình đặt giá. Trước khi sanh mình ra mình đâu có tên đó. Mà rồi nếu mà cha mẹ có mình đặt cho tên đó, nhưng mà một hồi mình không thích, mình kêu cha mẹ đặt lại, nó là tên khác. Nhưng mà rồi mình cứ nghĩ là của mình, cho nên ai đụng tới mình là chết liền. Từ đó chúng ta có cái tính chấp, chấp thật. Mà do chính chấp cho nên chúng ta khổ. Thành ra vì vậy các thầy cứ bảo ráng tập cái hạnh vô ngã. Tập làm sao đến độ mà người ta đứng trước mặt mình á, chỉ thẳng mặt mình, người này người kia hay là con này thằng nọ, biết vậy đó mà đừng giận được đó, mới là giỏi. Còn mà chỉ nghe thoáng qua tên mình, hay là người ta nói mà mình loáng thoáng qua tên của mình, hay là biết là người ta muốn ám chỉ tới mình là mình đã là nổi hành hung lên đó, thì như vậy chúng ta còn đau khổ dài dài. Ảo tưởng về một cái tôi, về một cái của tôi, nó sẽ đưa đến sự hận thù cẩu xé lẫn nhau, cái nguy hiểm ghê lắm. Nếu mà trong một đơn vị nào đó đó thì cuộc sống của chúng ta sẽ bất an, là bởi vì quý vị biết sao không, khi mà có cái tôi của mình nó lớn quá, ai mà đụng tới mình rồi đó, một ngày mình chưa nguôi, 2 ngày mình chưa nguôi, 3 ngày mình chưa nguôi, khi gặp nhau rồi đó, nếu muốn cho họ biết là mình không thích đó, thấy người kia vừa ngồi xuống là mình đứng dậy liền, hay là nó bóng nó gió chỉ trỏ. Lúc mà thầy Đồng Trung còn đi học, có một cô nữ sinh, cô ghét cái ông thầy dạy toán, tại vì cô nó không được khá về môn toán. Mà trong khi đó ông thầy cứ mỗi lần mà giải toán là cứ kêu cô đó lên bảng đứng, kêu cô đó lên bảng đứng. Ông giải, ông nói cho một hồi, ông quay xuống nói với đám học trò dưới: lên đây đứng như cây tre miễu à, không làm gì hết. Cô sùng lắm, cô sùng lắm. Mà đến khi rồi cuối cùng cô cũng lên lớp, tại vì trường nó nhỏ cho nên là những cái lớp học cứ thay đổi với nhau, học sáng học chiều, hay là học giờ này thì xong hết giờ này thì qua giờ khác. Cô biết cái giờ đó ông thầy đã dạy, cho nên là mặc dù là tan học vậy đó, cô ngồi chờ ông thầy đi vô rồi đó cô mới đi ra. Lúc đầu mọi người lạ quá, không biết tại sao cái cô đó là có cái thái độ kỳ vậy. Nên là cứ chờ ông thầy đó vô ngồi là cô đi ra, cô thấy cô hứa một cái rồi cô đi ra. Đến khi là bữa đó ông thầy ông cười ngất hết, ông nói: tại vì cô ấy dở toán mà tôi muốn cho cô ấy giỏi, thành ra tôi kêu lên bảng hoài, bây giờ cô có cái thái độ vậy đó. Để thôi, ghét đến cái đồ vậy, cái để chờ ông thầy đó vô, chờ ông thầy đó vô cho học trò ngồi xong rồi rồi thì cô bắt đầu cô đi ra, cô thấy một cái cô hứa một cái cô đi, ghét đến đồ vậy đó. Do vì không hài lòng, do vì sân hận, do vì cái ngã của mình. Khi mà chúng ta nhận thức được bản chất thực sự của tấm thân chúng ta đang mang giữ tấm thân này, giữa cuộc đời này, thấu ra được cái gọi là ta và cái của ta, nó chỉ là mong manh, không bền chắc, luôn luôn biến đổi. Khi đó bức tường thành ích kỷ hẹp hòi nó mới sụp đổ. Bởi vì không có cái gì là chúng ta có giữ tồn tại được của mình hết á. Bữa nay cái vật đó sở hữu trong tay của mình, nhưng ngày mai cái vật sở hữu đó nó về người khác. Chúng ta biết vậy thì đừng có buồn. Phải làm thế nào bỏ đi cái chủ nghĩa ranh giới cá nhân, cái thành trì bảo thủ, thì chúng ta mới thực sự phá vỡ cái bản ngã của mình. Như vậy thực tập lòng bao dung vị tha sẽ bừng sáng trong tâm của mỗi người. Và nếu mà làm được điều này đó thì mọi người có thể ngồi lại với nhau rất là dễ. Còn một ngày nào đó còn coi như là cái bản ngã của mình nó to quá, hay là chấp chặt vào một điều gì đó, thì chúng ta cứ thấy trong lòng như có một cái gì đó vướng bận. Chúng ta khó có thể chấp nhận, khó có thể kết hợp được với cách sống của người khác. Một lúc nào đó mà chúng ta phá vỡ cái bản ngã, bày tỏ lòng bao dung, thực hành tâm vị tha trong tâm hồn của con người của chúng ta, thì chúng ta mới có thể ngồi gần nhau và mỉm cười, thương yêu và cùng chung sống hài hòa trong tinh thần khoan dung và tha thứ, sẵn sàng quên đi những lỗi lầm mà chúng ta đã từng gây tạo cho nhau. Lúc đó thì chúng ta sẽ có hạnh phúc ngay. Nói tóm lại, tính nhân bản, bình đẳng, từ bi vô ngã là những điểm rất là quan trọng trong Phật giáo. Nhưng đó không phải là yếu tố cần thiết cho con người. Mà điều quan trọng á, muốn tạo hạnh phúc thực sự cho chính mình và muốn thiết lập một nền hòa bình thực sự cho nhân loại, thì chúng ta phải hiểu, phải áp dụng, thực hiện tính nhân bản, bình đẳng, từ bi và vô ngã đó một cách triệt để. Đối với một cá nhân, nếu chúng ta làm được như vậy thì trong cuộc sống sẽ an bình. Chúng ta có thể tạo tình thân cho những người thân của mình, cho những người láng giềng. Còn nếu những nhà làm chính trị, những người có địa vị lớn trong xã hội, nếu mà thực hiện được điều này thì không những đời sống của họ được an lạc mà còn có thể đem lại hạnh phúc hòa bình thực sự cho nhân loại. Như vậy chúng ta thấy Phật giáo là Phật giáo của con người, nhằm giải quyết những vấn đề cơ bản nhất của con người. Mặc dù đối tượng của Phật giáo là tất cả chúng sanh, nhưng mà con người là trung tâm điểm, là đối tượng duy nhất để mang bức thông điệp trao cho cuộc đời, là loại chúng sanh có khả năng tốt nhất để thực hiện tinh thần nhân bản, từ bi, bình đẳng và vô ngã. Có một điều là mặc dù đời sống luôn luôn biến đổi theo dòng thời gian vô tận, nhưng trong sự mong manh phù du của cuộc đời, khi mà chúng ta biết áp dụng những điều này thì chắc chắn chúng ta luôn luôn nhìn thấy bất cứ điều gì ở trên cuộc đời này cũng đều dễ thương, có ý nghĩa và thật là thú vị trong cuộc đời hiện tại của chúng ta. Kính thưa đại chúng, bài pháp nhận thức về Phật giáo đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh trọn thành Phật đạo.